Bí quyết thành công của Charlie. Một lần tôi được nghe Norman Vincent Peale chia sẻ về bí quyết thành công của một người đàn ông. Câu chuyện giúp tôi hiểu được rằng yếu tố cần thiết nhất để thành công không phải chỉ là tiền bạc và sự nhạy bén, mà còn cần phải biết quan tâm đến những người xung quanh. Chuyện kể về một người đàn ông trầm tính tên là Charlie. Charlie nhận làm đại lý cho một hệ thống cửa hàng kinh doanh trong một thị trấn nhỏ. Cuộc sống và công việc kinh doanh của Charlie cứ êm đềm trôi qua, cho tới khi một biến cố bất ngờ xảy ra. Tổng công ty đóng cửa hệ thống cửa hàng ở thị trấn, nơi mà Charlie sinh sống. Charlie phân vân không biết có nên tiếp tục công việc kinh doanh của mình hay là từ bỏ nó, bởi ông không có nhiều vốn để mua lại cửa hàng. Cuối cùng Charlie quyết định chọn con đường chông gai hơn. Đó là tiếp tục kinh doanh. Bởi ông biết rất nhiều người sẽ lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp nếu như ông từ bỏ công việc này. Giờ đây tuy đã là một ông chủ độc lập, nhưng Charlie vẫn thích được trò chuyện với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần. Ông gần như nhớ mặt hầu hết các khách hàng và cho rằng đó chính là tài sản vô giá nhất của mình. Cảm nhận được điều này, các khách hàng của ông luôn ủng hộ ông hết mình. Và giờ thấy mà công việc kinh doanh của Charlie ngày càng phát đạt. Ông luôn đứng vững qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt từ hệ thống các siêu thị trong vùng. Khi ông qua đời, hầu như tất cả mọi người đều đến để dự tang lễ, tỏ lòng kính trọng và thương tiếc ông, một con người đã dành trọn cuộc đời mình để yêu thương và quan tâm tới mọi người.
Bí mật của thuyết du già. Bhattari, người đứng đầu nhóm những người thuộc thuyết du già, nghĩa là yoga, đã đến gặp Guru Nanak, lúc này trông còn rất trẻ, để thuyết phục anh theo tín ngưỡng của ông ta. Anh không cần phải đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Bhattari nói với Nanak, hãy gia nhập nhóm của chúng tôi, hãy để tôi đeo khuyên tai cho anh, và anh hãy đón nhận bộ y phục của những người thuộc thuyết du già chúng tôi. Hãy để tôi giúp anh trở thành một Siddha và chỉ dạy anh cách để trường sinh. Vừa nghe qua, Guru Nanak cảm thấy rất hào hứng. Anh hỏi, có cần thiết phải xỏ lỗ tai để trở thành một người theo thuyết du già không? Tôi nghĩ thuyết du già là sự hợp nhất của chủ nghĩa cá nhân với tinh thần của các thánh thần. Vì vậy, việc đeo trang sức như thế nào không phải là vấn đề quan trọng chứ? Nanak tiếp tục, hình thức bên ngoài và những bài tập thể chất chẳng ích lợi gì chừng nào mà cái tôi còn ngự trị. Để dạy được những người khác, tôi nghĩ chúng ta phải hủy bỏ cái tôi của mình và làm cho tâm trí trở nên thanh khiết, nghĩa là thoát khỏi niềm kiêu hãnh cùng những cơn thịnh nộ. Bhattari bắt đầu khó chịu. Làm sao một người trẻ tuổi như Nanak lại dám đặt những câu hỏi như thế với ông? Ông trả lời, nhấn giọng trong từng tiếng. Hãy nghe đây, tôi được thừa hưởng sự thông thái của hàng thế kỷ. Hệ thống của chúng tôi đã kéo dài từ lúc sự sống được hình thành và sự thật của nó sẽ không bao giờ bị thách thức. Nanak khiêm tốn trả lời. Xin ngài đừng khó chịu. Thời gian không phải là bằng chứng cho phẩm chất bên trong của một hệ thống hay một sự vật nào đó. Liệu có thật không khi cái thiện và cái ác đã và đang tồn tại bên cạnh nhau từ lúc khai thiên lập địa? Bằng chứng của thuyết du già không phải là thời gian, mà chính là sự xóa bỏ cái tôi của mình. Người theo thuyết du già là một người tự do và luôn sống ngoài những tội ác của niềm đam mê và niềm kiêu hãnh của lòng tham và sự thịnh nộ. Với quan niệm và hiểu biết đó, có thể nói Guru mới chính là người theo thuyết du già thực thụ.
Cho đi với tất cả tấm lòng. Ngay từ khi còn bé, Sadhu Vaswedi đã biết thương cảm trước những cảnh đời khốn khó. Nhiều lần ông đã nhường bữa ăn của mình cho những người hành khách đi ngang qua nhà. Dù lúc đó ông cũng đang rất đói. Một lần mẹ ông nhìn thấy ông thức giấc và ngồi trầm ngâm giữa đêm đông lạnh giá. Bà lo lắng hỏi. Sao vậy con? Có phải trời lạnh quá hay không? Để mẹ đắp cho con thêm một chiếc chăn bông nữa nha. Vaswendi nhẹ nhàng nói. Dù có đắp thêm 100 chiếc chăn nữa, thì con vẫn không thể cảm thấy ấm áp hơn được đâu mẹ. Con đang nói tới điều gì vậy? Mẹ không hiểu. Mẹ ông hỏi lại. Ông trả lời giọng từ tốn. Mẹ à, con đang nghĩ tới hàng trăm người vô gia cư đang nằm trên các vỉa hè, trong khi thời tiết thì lạnh buốt như thế này. Hình ảnh ấy như chiếc dao nhọn xoáy sâu vào tim con. Suốt cuộc đời, Sách Hu Vaswendi luôn gắn bó với những người nghèo khổ và không từ bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ họ. Lúc nào ông cũng nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh, ngay cả khi bản thân ông đang lâm bệnh. Một lần Sách Hu bị ốm và thèm được ăn cam. Thế là rất nhiều cam đã được gửi đến cho ông. Thế nhưng khi nhìn những trái cam mọng nước ấy, ông lại nghĩ tới những bệnh nhân nghèo khổ đang nằm trong khu dành cho người nghèo, trong bệnh viện chính phủ. Thế là thay vì thưởng thức một mình, Sách Hu đã gửi số cam ấy cho những bệnh nhân ở đây. Ông vui vẻ nói, tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, như thể là tôi đã ăn hết tất cả số cam ấy vậy. Rất nhiều người đã hỏi ông, khi trao tặng cho một người nào đó những thứ mà họ cần, nghĩa là ông đã không phân biệt đối xử với họ. Thế nhưng, liệu ông có chắc chắn rằng những người đó có thật sự xứng đáng với sự giúp đỡ của ông hay không? Sách Hu Vaswendi bình thản đáp, Thượng Đế đã ban phát cho một người không xứng đáng như tôi nhiều thứ mà không mảy may do dự. Vậy thì tôi lấy quyền gì để suy xét người khác kia chứ?